tức là cái phẩm này đến đây á, là cái phẩm pháp cúng dường, và cái phẩm kế sau là túc lỵ, là hai phẩm mà thuộc về cái phần lưu thông. Tuy nhiên là lưu thông để truyền bá, giữ gìn, lưu bố cái kinh này được rộng ra, không truyền mãi, không có dứt. Thì phẩm này là bởi vì khen ngợi về cái pháp cúng dường, tất nhiên là đã khiến cho mình là có đủ cái niềm tin nó vững mạnh để mà tu hành, mà truyền rộng ra cho mọi người, mà cũng là để là tiếp nối cái chánh pháp cho nó được truyền mãi không có gián đoạn. Thì trước đó là trời Đế Thích mới tán tháng kinh này là không thể nghi bàn, là chỗ chưa từng nghe, và miệng nguyện thủ hộ giữ gìn những người mà tu hành kinh này. Thì vì ở đây là chỉ cho kinh này là chỉ cho cái chỗ mà gọi là tâm thanh tịnh, là cái chỗ mà chân thật nó vượt ngoài những cái gọi là tình thức phân biệt, nó vượt ngoài những cái chỗ mà gọi là nghe thấy thông thường này, không có thể dùng những cái chỗ nghe thấy thông thường này mà nắm bắt được, cho nên nó gọi là bất khả tư nghì, tự tại thần thông đó, thật tướng quyết định. Thì Phật nghe là cũng ấn khả cho cái lời của ông Thích Đề Hoàng Nhân này. Thích Đề Hoàng Nhân tức là tên khác của trời Đế Thích. Tất nhiên là Phật nhấn mạnh là nếu mà giữ gìn, người mà giữ gìn sống kế hợp với kinh này, tức là sống trong cái pháp chân thật này, thì đó tức là cúng dường ba đời chư Phật. Thì cái cúng dường đó mới là gọi là cúng dường trên hết. Còn những cái phần gọi là cúng dường về đồ ăn mặc, nhà ở vân vân, thì đó thuộc về cái vật cúng dường bên ngoài. Mà cái cúng dường ở đây là sống trở về nó mình, thì cúng dường nó mới chân thật. Vì chính cái mình sống trở về cái chỗ chân thật này, thì cái đó mới là cái tiếp nối chánh pháp mà nó còn mãi ở thế gian này, nó không có mất. Vì ba đời chư Phật mà ra đời ấy, thì cũng là để nhằm đánh thức cho mọi chúng sanh, cho tất cả chúng ta để mà sống trở về cái chỗ đó. Cho nên là mình sống trở về đó là đúng với ý của chư Phật. Thì như vậy đó là cái chỗ mà gọi là cái chỗ yếu chỉ, cái chỗ mà chính của tu hành, mà bao nhiêu kinh điển hay là chư Phật ra đời thì cũng nhằm để mà chỉ cái chỗ đó, đánh thức cái chỗ đó cho mình sống trở về. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là bảo mình phải bỏ hết những cái phần gọi là cúng dường khác, những cái phước khác. Nhưng mà đây là nhấn mạnh là phải sống trở về chỗ chân thật đó, thì mọi cái cúng dường kia, mọi cái phước kia thì nó mới có đầy đủ ý nghĩa. Còn chỉ hướng về những cái khác bên ngoài đó mà thiếu cái phần này thì nó chưa đầy đủ. Cho nên là Phật mới kể lại cái việc xưa của Ngài. Tất nhiên là cái việc mà xưa là cái việc của vua Chuyển Lưng Thánh Vương tên là Bảo Cái, rồi Vương Tử Nguyệt Cái, cũng như Đức Phật Dược Vương Như Lai đó, để cho thấy rằng, chứng minh cho chúng mọi người thấy rõ, đủ thêm cái niềm tin nó vững mạnh ở nơi pháp, để thấy rằng chính Ngài ngày xưa cũng vì cái cúng dường pháp cho nên là ngày nay là Ngài cũng được thành Phật. Rồi các vị vương tử cũng vậy, nghĩa là 1000 vị vương tử thì cũng đồng thành Phật, là 1000 cái vị Phật ở trong cái hiền kiếp này. Thì bởi vì cái kiếp ở mình hiện, cái kiếp của mình ở đây thì cũng thuộc về nằm ở trong cái hiền kiếp, còn cái kiếp mà gọi là quá khứ thì gọi là cái kiếp trang nghiêm, và sau gọi là cái kiếp ở trong vị đai thì gọi là kiếp tinh tú. Và sau mà gọi là cái kiếp của mình gọi là cái kiếp gọi là hiền kiếp, là bởi vì khi mà trong cái thời gọi là kiếp sơ đó, mới thành lập đó, thì các vị trời ở trên tịnh cư nghe là thấy ở dưới nước có hiện lên 1000 cái hoa sen báo, thì các ngài đoán là sẽ có 1000 Đức Phật ra đời. Vì vậy cho nên rồi cũng lấy đó mà đặt tên cái kiếp này gọi là hiền kiếp. Hiền cũng nghĩa là thiện đó, lành, kiếp lành, tốt. Thì như vậy là ngài thực lại cái việc đó để rồi nhấn mạnh lại để cho mình thấy cái việc là pháp cúng dường là cái cúng dường trên hết. Mà có nói là pháp cúng dường tức như là mình sống trở về với chánh pháp đó, sống nghĩa là nghe rồi thực hành, sống ở trong đó, thì như vậy là mình mới làm cho nghĩa là kinh pháp nó được nghĩa là sáng tỏ mãi, nó được truyền mãi mà không có dứt, không có gián đoạn. Ở đây thì nói là nghĩa là vua Chuyển Luân Thánh Vương mà tên là Bảo Cái, thì Chuyển Luân Thánh Vương mà tên Bảo Cái rồi làm chủ bốn thiên hạ, thì đó để mà giảng trạch ra với các vị Chuyển Luân Thánh Vương khác. Bởi vì Chuyển Luân Thánh Vương thì cũng có bốn hạng, cái hạng mà trên hết đó là gọi là Kim Luân Vương á, thì nó là làm chủ bốn thiên hạ. Nhưng mà cái việc mà Ngân Luân Vương, Ngân Luân Vương thì chỉ có làm chủ ba thiên hạ thôi, nghĩa là trừ cái châu nghĩa là quốc Đơn Việt, tức là Bắc Cô Lâu Châu. Còn cái vị mà Đồng Luân Vương á thì chỉ có làm chủ hai thiên hạ thôi, tức là trừ Đông Thắng Thần Châu và Bắc Cô Lâu Châu. Còn cái vị mà Chuyển Luân Thánh Vương mà hạng thứ ba gọi là Thiết Luân Vương á thì chỉ có làm chủ nơi cõi Diêm Phù Đề thôi. Vì vậy cho nên đây nếu là làm chủ tứ thiên hạ, tức là chỉ cho kia vị này là Kim Luân Vương. Và trong đây cũng là nhấn mạnh đến cái pháp gọi là tứ y. Tứ y tất nhiên là y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y tiểu nghĩa bất y bất liệu nghĩa, và y pháp bất y nhân. Tất nhiên là nương nơi nghĩa mà không có nương nơi ngữ, như người nói phải thấu suốt qua bên cái nghĩa. Rồi y nơi trí bất y thức, thức là cái tình thức, phân biệt là cái sanh diệt, trí là cái không sanh diệt, phải y nơi cái chỗ trí mà không sanh diệt đó. Y nơi kinh gọi là liệu nghĩa mà không y kinh bất liệu nghĩa, tức là những kinh mà chỉ thẳng vào cái lẽ thật để mình sống, mà mình tu hành mà thẳng đến cái quả Phật, đó là kinh liệu nghĩa. Còn những kinh phương tiện Phật nói chưa phải là chỉ đến chỗ rút ráo đó thì gọi là kinh bất liệu nghĩa. Y pháp bất y nhân thì y nơi pháp thật mà không có y nơi người. Bởi vì người mình sống ở trong cái nhất là trong cái thời mạt pháp này, thì người mà truyền pháp thì không phải ai cũng là bậc thánh hết. Vì vậy cho nên có khi thì cái người truyền pháp nó cũng có còn trong cái những cái tâm phàm, những cái tập khí phàm. Nhưng mà nếu mà nói những cái vị này mà giảng nói chánh pháp nó đúng mà lý thì mình tin theo cái pháp đó để mình tu hành, chứ không có cố chấp vào trong cái người, cái hình thức. Cũng như là nếu mà cái người, thí dụ như người mà dù cho nghĩa là mang là cái hình thức của Phật, hình thức của Tăng mà nói không đúng chánh pháp thì mình cũng không có nghĩa là theo, mà là tu nghĩa là bậy tu lầm. Cho nên gọi là y pháp mà không y nhân. Thì như vậy đó là nhưng mà ở trong đây tới cái phần đoạn sau nói rằng cuối cùng thì ngài kết luận qua khi mà ngài kể chuyện mà vua Chuyển Luân Thánh Vương Bảo Cái và ngàn người con cúng dường pháp rồi xong hết rồi thì ngài mới kết luận lại. Thì cái vị Chuyển Luân Vương đó cũng không phải là ai khác mà chính là Đức Bảo Diệm Như Lai. Còn 1.000 người con đó thì là những cái vị Phật mà sẽ thành Phật ở trong cái cõi, trong cái hiện kiếp này, mà trong đó có mấy vị mà đã thành Phật rồi. Tức là cái vị mà đầu tiên là Đức Câu Lưu Tôn. Câu Lưu Tôn là đầu tiên. Rồi kế là ai? Câu Lưu Tôn là vị đầu tiên. Vị thứ kế là cái vị Câu Na Hàm Mâu Ni. Cái vị thứ ba là Ca Diếp. Vị thứ tư là Phật Thích Ca. Đó là bốn vị đã thành rồi. Sau này thì tiếp tục cho đến cái vị cuối cùng là Phật Lâu Chí, đó là cái Phật Đức Phật sau cùng ở trong cái gọi là cái thiền kiếp này. Và trong đây cũng có một cái phần mà gọi là các vị Bồ Tát, các vị này á, tất nhiên là cái vị Vương Tử Nguyệt Cái mà theo Đức Phật vượt Diệt Vương rồi nghe pháp ra rồi thì được cái gọi là cái Nhu Thượng Nhẫn. Nhu Thượng Nhẫn là cái nhẫn gì? Bởi vì đây á, là trong cái nhẫn có chia ra gọi là ngũ nhẫn. Thì những cái vị mà gọi là ở trong cái phần gọi là địa tiền á, tức là trước trước khi mà đăng địa đó thì sẽ được cái nhẫn gọi là phục nhẫn, tất nhiên là những cái việc não mà đã tạm phục, tạm nếp phục. Còn cái những vị mà từ sơ địa rồi nhị địa tam địa đó thì được cái tín nhẫn, tất nhiên là cái nhẫn có niềm tin nó vững mạnh, nó không còn thối chuyển. Còn những vị mà từ tứ địa nè rồi ngũ địa lục địa đó thì mới được cái thuận nhẫn. Thuận nhẫn là thuận hợp theo cái lý nhưng mà chưa có chứng được ở trong đó. Đến cái thất địa rồi bát địa cửu địa đó thì mới được vô sanh nhẫn. Rồi qua thập địa cho đến mà đẳng giác diệu giác thì Phật thì mới được cái nhẫn gọi là tịch diệt nhẫn. Cho nên gọi là chia gọi là ngũ nhẫn. Thì ở đây nói rằng cái Nhu Thượng Nhẫn là từ tứ địa, ngũ địa, lục địa. Thì như vậy là tóm lại là cái phẩm này là nghĩa tán thán về pháp, tức là nói lên cái nghĩa là cúng dường pháp, đó là cúng dường trên hết. Mà cúng dường pháp tức như là mình sống trở về với nghĩa là cái pháp chân thật, sống trong đó thì như vậy đó là mới là cái đúng ý nghĩa cúng dường Phật. Cho nên rồi thường mình nghe nói là đền ơn Phật đó là cái ơn mà gọi là trên hết. Mà muốn đền ơn Phật thì sao? Là chỉ có giáo hóa chúng sanh mà sống nghe là đúng với lời Phật dạy thì như vậy là đền ơn Phật trên hết, chứ không có cái gì mà gọi là hơn hết trong cái việc đó. Thì như vậy thì mình được như vậy đó thì mình mới xứng nghĩa là với cái nghĩa là có người nghĩa là con Phật tu theo Phật, không? Cho nên đây mà như vậy thì có được những người mà gọi là sống theo cái chánh pháp, sống đúng trong cái đó thì như vậy là tam bảo mới được nghĩa là sáng tỏa mãi ở thế gian này, mới có được những cái sức sống của pháp mà nó được truyền luôn. Cho nên cái đó là cái điểm rất là quan trọng. Cho nên ở đây cái phẩm này nó thuộc về lưu thông là như vậy đó. Còn một phẩm sau Trúc Lỵ thì kỳ sau mình học cái phẩm Trúc Lỵ và cái bài tựa của ngài Tăng Triệu. Tất nhiên cái bài tựa mà của ngài Tăng Triệu ở ban đầu đó. Thành ra kỳ sau học cái phẩm Trúc Lỵ với cái bài tựa đó.